Dei Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Tú Anh, Mai Vân, Lê Phước xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 27 tháng 7 năm 2010.
Việt Nam mời Pháp trợ giúp hiện đại hóa quân đội nhân chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp.
Nợ khó đòi của các ngân hàng Trung Quốc lên đến hàng trăm tỷ đô la.
Hồng Kông kêu gọi biểu tình đoàn kết với Quảng Đông chống lại việc áp đặt tiếng quan thoại.
Quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận chống đột kích từ ngoài khơi.
Iran phản đối trừng phạt của châu Âu và Canada, nhưng cho biết sẽ trở lại bàn hội nghị vào tháng 9.
Tập đoàn BP chọn một người Mỹ để thay thế tổng giám đốc người Anh vừa thông báo quyết định từ chức.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ tiết lộ tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan cho thấy mức độ lợi hại của thông tin điện tử.
Đợt nắng nóng đang kéo dài tại Nhật Bản đã làm hơn 80 người chết, 10.000 người phải nhập viện. Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh cho biết thêm chi tiết.
Kính thưa quý thính giả, lần đầu tiên từ trận Điện Biên Phủ năm 1954, một bộ trưởng quốc phòng Pháp ghé thăm Hà Nội. Trong chuyến viếng thăm một ngày vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Morin cho biết Pháp sẽ giúp canh tân quân đội Việt Nam theo đề nghị của phía Hà Nội. Báo chí Việt Nam tường thuật là Bộ trưởng Hervé Morin đã gặp đồng sự Việt Nam là tướng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Trong cuộc họp báo sau đó, Bộ trưởng Morin xác nhận là phía Việt Nam đã đề nghị mạnh mẽ và mong rằng Pháp tham gia vào tiến trình hiện đại hóa quân đội Việt Nam. Việt Nam đưa cho Pháp một danh sách dài sau khi đã mua nhiều trang thiết bị như radar, trực thăng, máy bay vận tải. Bộ trưởng Pháp tuyên bố thêm là ngoài việc bán vũ khí, Pháp chủ trương xây dựng phát triển hợp tác lâu dài với Việt Nam về quân sự và quốc phòng. Cụ thể, Pháp hy vọng là ngoài các hợp đồng cung cấp quân dụng và vũ khí, Pháp sẽ tham gia huấn luyện, bảo trì tất cả những khâu trong các việc sử dụng vũ khí và trang thiết bị này. Theo tường thuật của AFP, trước những đề nghị xin trợ giúp canh tân quân đội của Hà Nội, ông Mora đáp lại là Pháp đã sẵn sàng về chính trị, đáp ứng mọi yêu cầu của phía Việt Nam. Tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Mora nhấn mạnh đến tính biểu tượng của chuyến viếng thăm, vì Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cuối cùng đến Hà Nội là ông René Plevan vài ngày trước khi Điện Biên Phủ thất thủ. Cũng theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Mora, thì ông không có đề cập với Hà Nội về ước nguyện của tướng Bija từ trận cách nay vài tuần, thọ 94 tuổi, vì tướng nhảy dù này mong tro cốt của mình được rải trên chiến trường cũ để yên nghỉ với các chiến hữu bỏ mình tại Điện Biên Phủ. Vào thời điểm đó, tướng Bija là thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 nhảy dù. Theo ông Mora thì bà quả phụ Bija không có yêu cầu. Tuy nhiên, theo AFP, vấn đề này gây bối rối cho Hà Nội. Một viên chức trong Bộ Quốc phòng Việt Nam viện lý do không muốn tạo ra tiền lệ. Nhân vật này cho rằng trong tương lai biết đâu sẽ có những cựu chiến binh thuộc các quốc gia khác cũng muốn như vậy, đây là một vấn đề phức tạp và tế nhị. Cũng liên quan đến quá khứ chiến tranh, theo một sĩ quan cao cấp của Hà Nội thì nhờ sự hướng dẫn của hai cựu quân nhân quân đội miền Nam mà chính quyền Đắk Nông đã tìm thấy một nắm mộ tập thể chôn xác 40 bộ đội miền Bắc tử trận trong một trận đánh năm 1965. Hài cốt 40 bộ đội này đã được cải táng. Cuối cùng về tình hình xã hội, báo Pháp Luật trên mạng cho biết có một công dân tử vong sau khi làm việc với công an. Trong bối cảnh hàng chục ngàn dân tỉnh Bắc Giang biểu tình đòi chính quyền làm sáng tỏ vụ thanh niên Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, chết trong đồn công an huyện Tân Yên, thì phóng viên báo Pháp Luật Online xác minh là vào ngày 30 tháng 6, một vụ tương tự đã xảy ra tại trụ sở công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Theo lời cầu cứu của vợ nạn nhân, thì phóng viên báo Pháp Luật đến tận nơi điều tra. Nạn nhân xấu số tên Vũ Văn Hiền, 40 tuổi. Công an giải thích là anh Hiền bị bệnh tâm thần, tự lao đầu vào tường, nhưng kết quả giảo nghiệm tử thi xác nhận là anh bị chấn thương ở đầu, tụ máu trong phổi, gãy 4 xương sườn và tay trái. Nạn nhân chết đi để lại vợ và hai đứa con côi.
Nợ khó đòi của các ngân hàng Trung Quốc lên đến hàng trăm tỷ đô la. Trong một bản phúc trình được báo chí Trung Quốc hôm nay công bố, gần 1/4 trong số 1,1 ngàn tỷ đô la mà các ngân hàng Trung Quốc cho các chính quyền địa phương vay bị nguy cơ nghiêm trọng là không đòi được. Chính Ủy ban Điều hòa Ngân hàng Trung Quốc được tạp chí Century Weekly trong số mới nhất trích dẫn đã cảnh báo như trên. Theo nguồn tin này, trong thời gian qua, các ngân hàng Trung Quốc đã cung cấp những khoản tín dụng khổng lồ cho các định chế tài chính cấp tỉnh để dùng cho các công trình xây dựng sau khi Bắc Kinh kêu gọi toàn quốc nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có 27% các đề án được tài trợ là đã sinh ra đủ lợi để có thể thanh toán món tiền vay. Điều đáng ngại là 23% trong số tín dụng đạt cấp đang lâm vào tình trạng khó đòi nghiêm trọng. Theo bản báo cáo, giới chức trách nhiệm công việc điều hòa hệ thống ngân hàng cùng với các con nợ trong diện này sẽ thảo luận chi tiết với các chính quyền địa phương kể từ tháng 9 tới đây về cách thức xử lý. Để kéo nền kinh tế của mình ra khỏi khủng hoảng, Trung Quốc trong thời gian qua đã tung ra một kế hoạch kích cầu trị giá 4.000 tỷ nhân dân tệ, kèm theo là những khoản tín dụng ngân hàng được nhà nước bảo đảm. Chủ trương này đã làm cho số tín dụng mới cách tăng lên gần gấp đôi trong năm 2009 so với một năm trước đó, đạt mức 9,6 ngàn tỷ yuan. Tình trạng cho vay ồ ạt đã làm dấy lên mối lo ngại trước nguy cơ nợ khó đòi lại tăng vọt, đe dọa nền kinh tế thứ ba trên thế giới. Chính phủ Trung Quốc hồi đầu năm nay đã cảnh báo về nguy cơ cấp tín dụng cho các cơ sở tài chính địa phương để tài trợ cho các công trình như xây dựng đường xá, cầu cống, v.v.
Để phản đối chính quyền Trung Quốc áp đặt tiếng quan thoại, Chủ nhật vừa qua, hàng trăm người dân Quảng Châu, đa số là thanh niên, đã biểu tình, đã kích tiếng Bắc Kinh. Hôm nay, giới hoạt động văn hóa tại Hồng Kông sử dụng Facebook kêu gọi xuống đường vào Chủ nhật tới để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh bảo vệ tiếng mẹ đẻ ở miền Nam Trung Quốc. Theo báo Global Times, Chủ nhật vừa qua, hàng trăm người dân Quảng Châu đã biểu tình bảo vệ tiếng Quảng Đông với khẩu hiệu bảo vệ tiếng mẹ đẻ và các bài hát bằng tiếng Quảng Đông. Cuộc biểu tình này xảy ra sau khi có tin một đài truyền hình địa phương nhận được chỉ thị chuyển âm chương trình tiếng Quảng Đông sang tiếng quan thoại, còn gọi là tiếng Bắc Kinh. Sự kiện này tạo ra một phản ứng liên đới tại Hồng Kông, nơi mà quyền biểu tình còn được tôn trọng. Một người trong ban tổ chức biểu tình vào Chủ nhật tới giải thích với AFP là chính quyền Trung Quốc muốn phát huy tiếng quan thoại để trấn áp quyền của các sắc dân thiểu số. Nhân vật này cho rằng dưới thời bảo hộ của Anh quốc, tiếng Quảng Đông đã bị xếp vào ngôn ngữ thứ hai. Bây giờ đến lượt chính quyền Trung Quốc tấn công vào tiếng mẹ đẻ của dân miền Nam. Trong tháng này, cơ quan tham vấn chính trị tại Quảng Châu đã gửi một văn thư đến các đài truyền hình địa phương, yêu cầu sử dụng tiếng quan thoại trong chương trình tường thuật Á Vận Hội vào tháng 11 tới, thay vì dùng tiếng Quảng Đông như từ xưa đến nay. Ban tổ chức biểu tình liên đới với Quảng Châu tại Hồng Kông hy vọng sẽ huy động 100.000 người xuống đường để phản đối chính sách này.
Ấn Độ đón tiếp trọng thể lãnh đạo Miến Điện Thanh Xuê. New Delhi đã trải thảm đỏ đón tướng Thanh Xuê, bắt đầu cuộc viếng thăm chính thức Ấn Độ vào ngày hôm nay, 27 tháng 7. Buổi lễ tiếp đón long trọng diễn ra nơi dinh thự Tổng thống Ấn. Tuy nhiên, do trời mưa, buổi lễ đã diễn ra phía bên trong và do đó không có dàn chào danh dự. Sau buổi đón tiếp, tướng Thanh Xuê đã có buổi tiếp xúc với Ngoại trưởng Ấn trước khi gặp Thủ tướng Manmohan Singh. Hôm qua, khoảng 300 người thuộc các tổ chức bảo vệ nhân quyền và cộng đồng Miến Điện lưu vong đã tập hợp tại New Delhi, phản đối chuyến viếng thăm của lãnh đạo Miến Điện. Họ mang theo biểu ngữ tố cáo ông Thanh Xuê là kẻ sát nhân giết hại người vô tội, và kêu gọi Thủ tướng Ấn nêu lên các vấn đề nhân quyền, tự do dân chủ, và đòi ông Thanh Xuê đã tự do cho bà Aung San Suu Kyi cùng với hơn 2.000 tù nhân chính trị. Riêng báo chí Ấn như tờ Indian Express trong bài bình luận hôm nay thì cho là cô lập không phải là một giải pháp đối với bất kỳ người láng giềng nào. Hiện nay thì Ấn Độ là đối tác thương mại đứng hàng thứ tư ở Miến Điện, sau Thái Lan, Trung Quốc và Singapore, và Ấn Độ cũng là một nhà đầu tư chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng của Miến Điện. Hôm nay thì Bộ trưởng Kinh tế Miến Điện đi trong đoàn công du trước một cử tọa doanh nhân Ấn đã khuyến khích giới tư nhân làm việc với Miến Điện. Quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận chống đột kích từ ngoài khơi. Cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp Mỹ-Hàn trên biển Nhật Bản hôm nay bước qua ngày thứ ba. Các lực lượng Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã chuyển qua nội dung tập đối phó với khả năng Bắc Triều Tiên đột kích bằng đường biển. Theo hãng tin Pháp AFP, một phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc cho biết là các bài tập huấn hôm nay tập trung vào việc phá hủy các tàu ngầm của đối phương thâm nhập vào vùng bờ biển, cũng như tiêu diệt các loại thuyền đổ bộ cao tốc hay các lực lượng biệt kích hải quân. Song song với nội dung vừa kể, Liên quân Mỹ-Hàn còn dự trù một số bài tập chống chiến hạm và chiến đấu cơ, bao gồm việc phóng tên lửa không đối hải và không đối địa. Xin nhắc lại là Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã khởi động cuộc tập trận từ Chủ nhật vừa qua, và hôm nay thì Bình Nhưỡng tiếp tục lên tiếng hù dọa Seoul và Washington nhân kỷ niệm 57 năm ngày ký Hiệp định Đình Chiến, kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì Seoul không ghi nhận điều gì khác thường ở phía bên kia biên giới. Còn tại Hàn Quốc thì người chống đối Bắc Triều Tiên rải truyền đơn tố cáo chính quyền độc tài Bình Nhưỡng. Đánh dấu 57 năm ngày ký kết Hiệp định Hưu Chiến, 150 người Hàn Quốc đã tập hợp tại vùng biên giới Bắc Triều Tiên, thả bong bóng bay về phía bên kia ranh giới, mang theo 100.000 truyền đơn, 300 DVD và tiền. Họ hô khẩu hiệu đá đảo Kim Jong-il và rập nát cờ Bắc Triều Tiên. Trong 300 chiếc DVD cột theo bong bóng bay thì người Hàn Quốc tố cáo chế độ đàn áp hà khắc của Kim Jong-il, đồng thời lên án vụ đánh chìm tàu Triều Năng. Hôm qua thì hàng trăm sinh viên Hàn Quốc cũng đã tập hợp gần biên giới, chuẩn bị cho một cuộc tuần hành hòa bình, đánh dấu 60 năm ngày chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Theo chính quyền Hàn Quốc, số sinh viên tập hợp lên đến hơn 600 người, trong đó có một số sinh viên nước ngoài. Cuộc tuần hành khởi sự hôm nay đi từ tỉnh Gangwon ở phía đông và sẽ đến Bằng Môn Điếm vào thứ Bảy tới. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất, ông Chun Hae-sun giải thích, đây là dịp để các người tham gia nhớ lại ý nghĩa cuộc chiến tranh Triều Tiên và cầu mong cho sự thống nhất bán đảo và hòa bình thế giới.
Iran phản đối các biện pháp trừng phạt của châu Âu, nhưng cho biết sẽ trở lại bàn hội nghị. Ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt đánh vào quyền lợi kinh tế và dầu khí của chính quyền Hồi giáo Iran. Canada cũng thông báo một loạt biện pháp tương tự. Mỹ và Úc đã đi trước Brussels và Ottawa. Trước thế trận liên hoàn của Tây Phương, Tổng thống Ahmadinejad một lần nữa lên án điều mà ông gọi là thái độ khôi hài của Mỹ và Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, ông thông báo Iran sẽ trở lại bàn hội nghị vào tháng 9. Từ Tehran, thông tấn viên Savos Ghazi phân tích.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran regrettait et condamnait les nouvelles sanctions adoptées par l'Union européenne.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehman Baras, tuyên bố rằng Tehran lấy làm tiếc và lên án Liên hiệp châu Âu đưa ra các biện pháp trừng phạt mới. Theo ông Mehman Baras, các biện pháp này không có tác động đến chương trình thương lượng hạt nhân giữa Iran và các cường quốc cũng như không ảnh hưởng đến quyết tâm của nước này tiếp tục chương trình hạt nhân. Về phần mình, Bộ trưởng Dầu lửa khẳng định là các công ty châu Âu không hiện diện trong lĩnh vực dầu khí của Iran. Do vậy, các biện pháp trừng phạt không gây hậu quả gì đối với ngành này. Bất chấp các biện pháp trừng phạt mới, Iran vẫn để ngỏ cửa sẵn sàng tiến hành thương lượng với một số cường quốc về chương trình hạt nhân của nước này. Thực ra, Iran và các cường quốc sẽ gặp lại nhau vào tháng 9 không chỉ để thảo luận về chương trình nguyên tử mà còn về chương trình trao đổi nhiên liệu hạt nhân cho các lò phản ứng phục vụ nghiên cứu của Iran. Chính quyền Tehran từ chối ngưng chương trình hạt nhân đang gây nhiều tranh cãi và nghi ngờ, đặc biệt là việc làm giàu uranium. Các biện pháp trừng phạt mới này sẽ làm cho các cuộc thảo luận thêm phức tạp.
Tập đoàn BP chọn một người Mỹ thay thế Tổng giám đốc người Anh vừa thông báo quyết định từ chức. Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Anh Quốc BP Tony Hayward đã thông báo từ chức hôm qua sau cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn. BP hôm nay cho biết rõ thêm là ông Hayward sẽ rời chiếc ghế vào tháng 10 và sẽ được ông Bob Ridley, một người Mỹ thay thế. Ông Ridley hiện đặc trách các chiến dịch liên quan đến hồ sơ thủy triều đen ở vịnh Mexico. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử BP mà một người Mỹ được chọn đứng đầu tập đoàn. Giới phân tích cho là việc chọn ông Ridley không ngoài mục tiêu tô điểm lại hình ảnh của BP ở Mỹ. Theo họ, thông thường, quốc tịch một tổng giám đốc không mấy quan trọng, nhưng trong tình hình thủy triều đen hiện nay, BP bị người dân Mỹ thù ghét, thì chọn một người như ông Ridley sẽ có lợi hơn. Ông Ridley lại lớn lên ở Mississippi, quan hệ của ông với chính quyền địa phương sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với Tony Hayward. BP đã chi 4 tỷ đô la cho chiến dịch ngăn chặn dầu tràn cũng như đền bù cho các nạn nhân. Tai họa thủy triều đen ở Mỹ đã khiến cho tập đoàn bị lỗ nặng nề trong quý 2 năm nay. từ London, thông tin viên RFI Muriel Delcroix phân tích.
BP annonce donc une perte record au titre de son activité du deuxième trimestre de 13 milliards d'euros sous l'effet d'une provision.
Thông báo một khoản thua lỗ kỷ lục là 13 tỷ euro liên quan đến các hoạt động của tập đoàn trong quý 2 năm nay vì phải cung ứng trước một khoản tiền lớn là 24 tỷ euro để đền bù những thiệt hại do nạn thủy triều đen gây ra ở vùng vịnh Mexico. Tập đoàn cũng khẳng định sự ra đi của ông tổng giám đốc Tony Hayward. Hình ảnh của ông gắn liền với những thất bại của BP trong nỗ lực ngăn chặn dầu tràn ra ở vịnh Mexico. Ông Tony Hayward sẽ từ chức vào tháng 10 tới và được đề nghị làm việc cho một liên doanh của tập đoàn BP tại Nga, Tengiz BP. Liên doanh này đứng hàng thứ ba trong lĩnh vực dầu khí tại Nga, trước đây đã từng đặt dưới sự lãnh đạo của một người Mỹ, Robert Dudley, cho đến khi xảy ra bất đồng giữa đối tác Nga và BP đã buộc ông này phải ra đi. Ông Robert Dudley sẽ lên thay ông Tony Hayward và trở thành người nước ngoài đầu tiên lãnh đạo BP. Theo báo chí Anh thì đây chỉ là một trò ảo thuật. Việc bổ nhiệm ông Dudley nhằm mục đích làm dịu đi sự bực bội của người Mỹ, đồng thời việc ông Hayward lãnh đạo liên doanh sẽ làm cho chính quyền Moscow yên tâm bởi vì ông vốn có quan hệ vững chắc với Nga.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, vụ tiết lộ tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan cho thấy mức độ lợi hại của thông tin điện tử.
Sự kiện hồ sơ mật của Bộ Quốc phòng Mỹ liên quan đến Afghanistan bị phát tán trên mạng Internet là một trường hợp mới làm cho Washington bối rối. Trong thời đại mà chỉ cần bấm nhẹ ngón tay là hàng chục ngàn trang tài liệu hiện ra trên màn ảnh vi tính, tính an toàn và bảo mật trên Internet trở thành một thách thức khổng lồ trong thời đại thông tin điện tử. Hôm qua, trong một bài báo dài về 92.000 hồ sơ mật của Bộ Quốc phòng Mỹ mà trang web WikiLeaks đã cung cấp một phần cho ba tờ báo lớn tại Mỹ, Anh và Đức, trong đó có New York Times. Nhật báo này phân tích, những tài liệu trên giúp cho chúng ta biết tại sao Hoa Kỳ đã chi ra gần 300 tỷ đô la, nhưng Taliban tại Afghanistan lại hùng mạnh hơn bao giờ hết. Hồ sơ mô tả một cuộc chiến bị tê liệt vì một chính quyền, một quân đội, một lực lượng cảnh sát, với lòng trung thành đáng ngờ. Quân đội Pakistan láng giềng, hoặc không hợp tác với Hoa Kỳ, hoặc âm thầm trợ giúp cho Taliban. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo là đang điều tra, truy tìm viên chức nào đã cung cấp các hồ sơ này cho mạng WikiLeaks. Lầu Năm Góc không nói những kẻ bị tình nghi là ai, nhưng chắc chắn là thuộc thành phần có quyền tiếp cận với thông tin mật. Theo Reuters, thì Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là chỉ truy bắt thủ phạm tiết lộ thông tin và không đụng đến WikiLeaks và những người làm nhiệm vụ phổ biến thông tin. Đối với James Lovis, chuyên gia về an ninh trên mạng của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Washington, thì vụ việc này làm ông nhớ đến vụ hồ sơ mật của Lầu Năm Góc bị tiết lộ vào năm 1971. Các hồ sơ đó liên quan đến việc can thiệp vào chiến tranh Việt Nam. Nhưng điều khác biệt là vào thời đó, Daniel Ellsberg đã phải đánh cắp cả chồng hồ sơ trao cho nhà báo New York Times. Ngày hôm nay, chỉ cần một cái click của ngón tay thì bao nhiêu lượng hồ sơ cả địa cầu đều nhận được. WikiLeaks không nói ai đã cung cấp cho mình những hồ sơ nhạy cảm này, mô tả cuộc chiến đang lâm vào ngõ cụt. Ban chủ biên tự ấn định vai trò và mục tiêu thông tin của mình là đưa ra ánh sáng những mặt trái, những thái độ thiếu đạo đức của thế giới chính trị hay thương mại. Gần đây, website nói trên đã tố cáo những quan hệ ngầm giữa Tổ chức Y tế Thế giới và một số viện bào chế thuốc trong vụ cúm H1N1, hoặc những bất thường trong cách phổ biến thông tin về thay đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Theo AFP, thì không ít chuyên gia nghĩ đến một nhân vật đang ngồi tù trong một nhà giam của quân đội tại Kuwait. Nhân vật này là Bradley Manning, nguyên là chuyên gia phân tích tình báo của an ninh quân đội Mỹ. Ông này bị buộc tội là đã từng chuyển cho WikiLeaks một đoạn phim video ghi lại một vụ oanh kích của trực thăng Mỹ làm thiệt mạng nhiều thường dân Iraq. Cũng theo chuyên gia James Lewis, thì Lầu Năm Góc hay bất cứ một cơ quan hay xí nghiệp nào, bao giờ trong số nhân viên cũng có người có xu hướng tấn công lại chủ. Thời chưa có Internet, các chuyên gia nhận hồ sơ mật, có đóng dấu truyện tối mật. Bộ Quốc phòng Mỹ tin tưởng vào nhân viên của mình, không phát tán tài liệu bằng giấy. Thời Internet, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng làm việc trong tinh thần truyền thống này. Theo chuyên gia James Lewis, thì tin tưởng vào nhân viên là điều tốt, nhưng không đủ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Lê Phước thực hiện. Kế đến là tạp chí Kinh tế với chủ đề Ngành ngân hàng châu Âu đủ sức đối phó với khủng hoảng kinh tế và tài chính, Thanh Hà biên soạn. Và cuối cùng là Cuộc sống muôn màu, Thủy My nói về Nick Dunlop, người phóng viên ảnh đã phát hiện ra tên đồ tể Khmer Đỏ, Dutch. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Từ nhiều tuần nay, một đợt nắng nóng kỷ lục đang tràn qua Nhật Bản, và hôm nay, chính phủ Nhật cho biết là đã có hơn 80 người thiệt mạng và hơn chục ngàn người phải nhập viện. Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh cho biết thêm chi tiết.
Xin thân chào thông tin viên Đỗ Thông Minh, thưa anh, như anh đã biết là nước Nhật hiện đang có một mùa hè nóng bất thường và kéo dài, cho đến giờ đã có nhiều người chết vì nắng nóng. Vậy trước hết xin anh cho biết thông tin về tình hình tại chỗ của đợt nắng nóng này đang diễn ra tại Nhật ạ.
Cơn nóng năm nay có thể nói là một trong những cơn nóng kỷ lục. Nếu mà chúng ta so với lại năm 2008 thì lúc đó có 47 người chết, năm ngoái thì có 16 người chết. Nhưng mà năm nay số người chết cho tới giờ này đã là 81 người rồi, cho nên là hết mùa này có thể con số người chết lên tới 100, và số người bị thương đó thì có thể lên tới là 10.000 người bị thương. Thành ra cũng là một cái con số phải nói là rất là đáng ngại đã xảy ra. Thì có thể nói rằng là cách đây vài ngày thì cái nơi nóng nhất là tỉnh Gifu với cái ôn độ lên tới khoảng 39,4 độ. Và trong số 921 cái nơi quan sát trên toàn nước Nhật đó, thì có 96 nơi hiện tại là đang ở trên 35 độ C. Dạ vâng.
Thưa anh, là cái đợt nóng này có được dự báo như trước không ạ?
Dạ vâng, cũng có được dự báo một phần. Nhưng mà không ngờ nó kéo dài, và thường thường ở Nhật Bản này đó thì vào tháng 6 và tháng 7 là mùa mưa. Và ngay sau tháng 7 đó thì là bắt đầu mùa nóng, và những cái cơn nóng này đó là nó từ dưới vùng biển phía Nam, tức là phía Bắc của Philippines thổi lên, trái lại với những cái cơn lạnh thường thường thì tại ở Siberia thổi xuống. Và cái điều này nó cũng trái với Việt Nam. Việt Nam chúng ta vừa mới trải qua mùa nóng và bắt đầu vô mùa mưa, thì bên Nhật này lại trải qua mùa mưa xong bắt đầu vào mùa nóng.
Như vậy thì nó có làm đảo lộn tất cả những cái sinh hoạt của người dân Nhật không?
Dạ, thực ra thì nó cũng không kéo dài lắm đâu, nó kéo dài trong khoảng 2 tuần lễ thôi, và nóng hơn bình thường thôi. Thành ra nếu mà nói là đảo lộn thì cũng không đến nỗi đảo lộn, nhưng mà với cái số người bị chết và bị thương nhiều như vậy thì cũng gây cái sự lo ngại, nhất là người ta quan tâm tới những người lớn tuổi. Trong số những người chết và những người bị thương này đó thì 50% là những người trên 65 tuổi, và không cứ là ở trong nhà thì không bị mà ra ngoài trời mới bị, mà người ta lại cho thống kê thấy rằng là tới 50% là những người ở trong nhà cũng bị trúng nắng, tức là gọi là say nắng. Và vì vậy cho nên TV luôn luôn kêu gọi mọi người là cố gắng uống nước thật nhiều.
Dạ, về phần chính quyền có phản ứng thế nào về?
Dạ vâng, thì nhà cầm quyền thì cũng cố gắng coi như là kêu gọi những cái người lớn tuổi đó là cố gắng uống nhiều nước, và kêu gọi những cái người chăm sóc những người già đó để ý tới họ nhiều hơn, bởi vì nhiều khi nhất là những người mà sống cô độc đó thì thường xuyên đến thăm hoặc là điện thoại, nếu không họ sống cô độc một mình thì có khi họ chết bất cứ lúc nào cũng không biết. Chứ còn bây giờ với cái nóng hơn này thì cũng khó có thể làm gì hơn. Rất may là Nhật Bản thì không có thiếu điện, mặc dù đến lúc cao điểm thì có thể nói là tới cái tình trạng mà dùng điện thì rất là cao, rất là căng thẳng, nhưng mà may là Việt Nam chúng ta thì bị cúp điện quá nhiều, chứ bên đây thì không đến nỗi. Cho nên các nhà thường thường đều cũng có máy lạnh, máy điều hòa, hoặc ít ra là quạt, cho nên cũng không đến nỗi gì.
Dạ vâng ạ, thưa anh, là nước Nhật là cái nước ôn đới, vậy anh có thể nói những cái diễn biến về mặt thời tiết khi hậu trong những thời gian gần đây ở Nhật?
Dạ vâng, khí hậu Nhật Bản là một cái quốc gia có bốn mùa, tức là cũng tương đương với Âu Châu hoặc là Bắc Mỹ đó thì cũng có bốn mùa. Và bây giờ thì đang là mùa hè, và thường thường thì mùa hè chấm dứt vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 để bắt đầu chuyển sang mùa thu. Thì năm nay có thể là cái mùa hè nó nóng gay gắt và nó kéo dài thêm có thể là 1-2 tuần lễ mới bước sang mùa thu. Và khi sang mùa thu rồi thì khí hậu nó bắt đầu mát mẻ, dễ chịu, nó cũng giống như là lúc mà từ mùa đông sang mùa xuân vậy. Nhưng mà mùa hè với Nhật Bản nó còn có cái ý nghĩa rất là đặc biệt, tức là mùa của nhiều lễ hội nhất trong năm. Dạ, và đặc biệt là những cái lễ hội mà rước ở ngoài đường. Người Nhật có cái thú là khiêng kiệu và đánh trống phèn la đi ngoài đường, và đồng thời họ có những cái điệu múa dân tộc mà cả nước có thể đều múa được, trai gái nam nữ già trẻ gì cũng đều ra múa chơi với nhau. Và trong dịp này thì họ chơi bằng nước và lửa rất nhiều, tức là lúc đó họ tạt nước vào nhau, hoặc là có những lễ hội ban đêm thì họ hay đốt lửa. Còn đối với những người bình thường chẳng hạn như vậy thì đây cũng là cái dịp nghỉ, thì họ đi ra biển hoặc là đi tới những công viên, và đặc biệt thì các trẻ em là thích lao vào những cái vòi phun nước cho nó mát. Đó, thì thành ra vì vậy cho nên phải nói là khắp nơi cũng rất là tưng bừng. Dạ.
Dạ, và cái đợt nóng này cũng làm ảnh hưởng đến những cái hoạt động đó chứ ạ?
Chính cái điều nóng này làm cho số người đi biển, đi sông cũng như là đi những cái nơi giải trí nghỉ mát nhiều hơn, gia tăng. Thêm một cái điểm nữa là Nhật Bản mới đây thì họ cố gắng giảm cái tiền cước đường xa lộ đó, thành ra số người đi năm nay có thể nói là vượt trội, và cũng có một số ít thì tránh nóng thì đi qua các nước khác, chẳng hạn như xuống phía Nam, chẳng hạn như vậy. Nam Bán Cầu bây giờ thì đang là mùa lạnh thì họ giống như những bầy chim giờ này họ bay đi xa để mà tránh cái nóng nhỉ.
Dạ, và những người ở lại thì phải
Ồ, thí dụ như là cá nhân chúng tôi chẳng hạn như vậy, thưa, chưa bao giờ, tại vì cái nóng của Nhật á, là nó lại nóng ẩm, thành ra nó hơi nhấp nhấp, khó chịu. Còn mùa đông á, thì lạnh khô, cho nên là bây giờ thú nhất ở nhà đó là chui vào phòng tắm, có khi một ngày làm 4-5 keo cho nó đã. Bia thì bây giờ là lúc bán nhiều bia nhất trong năm, và người Nhật á, thường ở các cái nơi giải trí, đặc biệt là ở những cái đài bắc tô lớn á, thì ở trên sân thượng thường là cái nơi uống bia, tức là bởi vì lúc đó ngoài trời đêm mà, thường bia là uống đêm, thì trời cũng mát rồi ngắm đèn thành phố, và thiên hạ rủ nhau đi nhậu và uống bia ở trên những cái sân thượng của những cái tòa nhà là cái thú của người dân chúng ở các thành phố bây giờ. Cũng như là uống bia vậy, về bên nước ngọt cũng vậy, người ta uống nước rất là nhiều, bởi vì chính nhà nước và các đài truyền hình đều kêu gọi dân chúng là uống nhiều nước, bản thân cá nhân chúng tôi cũng vậy. Thì bà xã pha cái loại nước giống như là nước chanh muối đó, đó thì giờ pha cái đó uống thì rất là đã, và có khi mình làm cái là 2-3 ly một lúc, và rồi một lúc sau ra lại làm tiếp nữa, cho nên tới khi mà buổi trưa hay là buổi tối mà ăn cơm thì phải nói rằng là ăn cơm rất là ít, mùa này ăn ít mà uống nhiều à. Yeah.
Bởi vì là lâu lắm thì mới có một cái trận nóng kỷ lục và đã gây ra số lượng người chết cả khá lớn, vậy cái tâm trạng người Nhật có hoang mang không anh?
Dạ vâng, họ cũng hơi hoang mang về cái chuyện này, nó cũng là một cái dấu hiệu báo động cho thấy rằng là quả đất quả tình là nó đang nóng hơn, và Nhật Bản cũng như một số nước Âu Châu thì bây giờ đang cố gắng đi đầu trong cái việc mà giảm nóng, giảm cái hiện tượng nhà kính đó. Thành ra Nhật Bản đang phát triển rất là mạnh về những cái năng lượng, về dùng năng lượng mặt trời, năng lượng sạch, hoặc là xe hơi phối hợp dùng nhiên liệu hydrogen, oxygen, hoặc là dùng điện chứ không dùng dầu hỏa nữa, để tránh tạo cái hiện tượng mà trái đất bị nóng lên. Yeah.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi. để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent pris ton prudent, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, les trousses, les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin Tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, Tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Việt Nam mời Pháp trợ giúp hiện đại hóa quân đội nhân chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp.
Nợ khó đòi của các ngân hàng Trung Quốc lên đến hàng trăm tỷ đô la.
Hồng Kông kêu gọi biểu tình đoàn kết với Quảng Đông chống lại việc áp đặt tiếng quan thoại.
Quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận chống đột kích từ ngoài khơi.
Iran phản đối trừng phạt của châu Âu và Canada, nhưng sẽ trở lại bàn hội nghị vào tháng 9.
Tập đoàn BP chọn một người Mỹ thay thế tổng giám đốc người Anh vừa thông báo quyết định từ chức.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ tiết lộ tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan cho thấy mức độ lợi hại của thông tin điện tử.
Đợt nắng nóng đang kéo dài tại Nhật Bản đã làm hơn 80 người chết, 10.000 người phải nhập viện. Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh cho biết thêm chi tiết. Bây giờ mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn với chủ đề Dư luận Campuchia xem bản án 35 năm tù đối với trưởng trại tù Tung Sren trước đây là quá nhẹ.
Điểm báo.
Để mở đầu cho một điểm báo, xin lượt qua trang nhất các tờ báo Pháp hôm nay. Nhật báo Liberation đặt câu hỏi, ai là thủ phạm giết con tin Pháp? Bài phản ảnh vụ con tin người Pháp Michel Germano, 78 tuổi, đã bị tổ chức Al-Qaeda ở Bắc Phi giết chết. Tổ chức này đã luôn từ chối đàm phán với chính phủ Pháp. Tờ L'Humanité thì cho biết, tổ chức Al-Qaeda ở Bắc Phi thông báo xử tử con tin người Pháp Michel Germano. Hiện tại, thái độ của chính phủ Pháp gây nhiều nghi vấn. Nội dung được phản ánh qua bài viết Vì sao ông ấy chết? Nhật báo La Croix dành trang nhất cho chủ đề qua bài Sự thách thức của những tên khủng bố vùng sa mạc. Bài viết cho biết tội ác của tổ chức Al-Qaeda ở Bắc Phi đã làm phẫn nộ dư luận Pháp. Nhật báo Le Monde đến với vụ án xét xử Khmer Đỏ ở Campuchia với bài Bản án đầu tiên trong vụ xét xử Khmer Đỏ, Le Monde thông tin việc tòa án quốc tế đặc trách xử Khmer Đỏ ở Campuchia đã kết án cựu trưởng trại giam S21 Dus 35 năm tù giam. Sau đây xin đi vào chi tiết một số bài viết đáng chú ý nhất hôm nay. Thu hút dư luận thế giới hôm nay là sự kiện tòa án đặc trách xét xử Khmer Đỏ ở Campuchia tuyên án 35 năm tù giam cho Dus. Nhiều báo Pháp hôm nay tập trung thông tin về sự kiện này. Hôm qua, ngày 26 tháng 7 năm 2010, tòa án đặc trách xử cựu lãnh đạo Khmer Đỏ đã chính thức tuyên án 35 năm tù giam cho bị cáo Dus về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Theo số liệu của L'Humanité, Dus đã chỉ huy tra tấn và giết hại gần 15.000 tù nhân trong thời gian cai quản nhà tù Tung Sren, còn gọi là trại giam S21. Dưới thời Pol Pot, tòa cũng đã quyết định trừ 5 năm cho khoảng thời gian Dus bị chính phủ Campuchia giam cầm trái luật và trừ 11 năm khoảng thời gian Dus bị bắt giam từ ngày 6 tháng 5 năm 1999. Như vậy, Dus chỉ còn phải ở tù 19 năm. Bản án này đã gây nhiều phản ứng khác nhau ở Campuchia. Nhật báo Liberation có bài phân tích mang tên 35 năm tù giam dành cho tên đao phủ Khmer Đỏ. Tờ báo cho biết tòa án cho rằng chưa đủ bằng chứng để kết luận là Dus đã có thể tự chủ động trong việc tra tấn và giết tù nhân, bởi ông phải làm việc dưới chế độ khủng bố Khmer Đỏ. Tòa án cũng xác nhận những tình tiết giảm nhẹ dành cho Dus. Dus đã có biểu hiện hối hận và đã có thái độ hợp tác với tòa án. Liberation dẫn lời Savit U, người có anh trai đã bị sát hại ở nhà tù Tunsland, cho rằng tôi hơi thất vọng về mức án này. Thế nhưng tôi cho rằng đó là một ngày trọng đại của người Campuchia, vì cuối cùng họ cũng đã có thể xét xử được một tên Khmer Đỏ về tội ác chống nhân loại. Còn bà Antonia Tiu Long, người có chị và anh rể bị xử tử ở trại giam S21 thì bức xúc. Tôi vô cùng thất vọng, hình phạt tòa tuyên là không tương xứng với tội ác gây ra, đáng lẽ mức án phải là tù chung thân. Trên một vấn đề thường nhật của tờ La Croix cũng đặt câu hỏi, bản án 30 năm tù giam cho Dus có quá nhẹ chăng? Tác giả bài viết là ông Pierre Olivier Sue, luật gia luật hình sự người Pháp, một trong những cố vấn của các nạn nhân của chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông này cho biết, bản án đã làm cho các nạn nhân và gia đình họ suy sụp. Thế nhưng theo ông, Dus đã nhận tội, nếu tuyên án tù chung thân cho Dus, thì khi xét xử những nhân vật khác của Khmer Đỏ, nếu họ không nhận tội, thì phải xử họ ra sao? Điều quan trọng là với bản án này, Dus không thể có cơ may sống đến ngày ra tù, vì hiện tại, Dus đã gần 70 tuổi. Tôi hy vọng rằng phiên tòa này sẽ góp phần đưa Campuchia qua trang sử mới. Nhật báo Le Monde thì đăng bài, Dus, tên đào phủ thủ Khmer Đỏ đầu tiên bị kết án. Tờ báo cho hay, bản án đã không đáp ứng được sự mong đợi của các nạn nhân và gia đình họ. Theo Le Monde, trong phiên tòa mùa xuân năm 2009, Dus đã bày tỏ với các nạn nhân sự hối tiếc và buồn vã. Nhưng vào hôm cuối của phiên tòa, Dus đã đột ngột thay đổi khi lên tiếng xin được trắng án. Tờ báo tỏ ra nghi ngờ sự hối hận và tờ báo kết luận. Tòa án đặc biệt này không thể trông cậy vào chính phủ Campuchia hiện tại, vì chính phủ Campuchia đương nhiệm đang được điều hành bởi một tên cựu quân nhân Khmer Đỏ, còn các bị cáo khác vẫn không chịu công khai và hiện tại tuổi cũng đã quá bát tuần. Trong tình hình ấy, người Campuchia lo lắng thời gian sẽ ngăn cản bước đường đi tìm công lý của họ. Một sự kiện khác cũng thu hút dư luận thế giới hôm nay là việc lộ 92.000 tài liệu quân sự mật của Hoa Kỳ trên Internet. Các tờ báo lớn của Pháp như L'Humanité, La Croix, Libération và Le Monde đều quan tâm đến sự kiện này, nhưng đáng chú ý nhất là bài phân tích trên tờ Libération với tựa đề Afghanistan, một vụ tiết lộ thông tin mật khổng lồ. Libération cho hay, hôm Chủ nhật trên trang web Wikileaks của Hoa Kỳ đã cho đăng 92.000 tài liệu quân sự mật của quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan. Theo các tài liệu này, Hoa Kỳ và đồng minh đang thua trong trận chiến ở Afghanistan. Ông Julian Assange, người sáng lập của Wikileaks, khẳng định việc công bố này có thể sẽ có tác dụng giống như sự kiện năm 1971, khi đó tờ New York Times đã công bố tài liệu của chính phủ Hoa Kỳ về tội ác của Mỹ ở Việt Nam và góp phần làm thay đổi dư luận. Báo cáo tiết lộ những sai lầm nghiêm trọng của quân đội Mỹ và các nước đồng minh, nhất là việc quân đội bắn vào thường dân. Tài liệu cũng làm sáng tỏ thêm việc Pakistan bắt cá hai tay. Mỗi năm, các lực lượng tình báo Pakistan được Hoa Kỳ chi đến 770 triệu euro để chiến đấu chống khủng bố. Thế nhưng, Pakistan lại có nhiều mối liên hệ với lực lượng nổi dậy của Afghanistan, thậm chí còn cùng với họ lên kế hoạch tấn công quân đội Mỹ. Tài liệu cũng cung cấp một số chi tiết quan trọng khác, là việc hiện tại quân nổi dậy địa phương vẫn còn sở hữu tên lửa Stinger. Chính phủ Hoa Kỳ hiện tại rất tức giận về vụ rò rỉ thông tin này. Liberation dẫn lời tướng Jameson, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama, cho rằng, chúng tôi lên án gai gắt vụ tiết lộ thông tin này, nó có thể gây nguy hiểm cho người Mỹ và đồng minh. Liên quan đến Nhật Bản, Nhật báo Kinh tế Leseco có bài đề tựa, tăng trưởng kinh tế Nhật Bản đã vượt mức mong đợi của các nhà phân tích kinh tế. Tờ báo cho biết, vào tháng 6, xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng 27,7% trên năm, vượt 5.866 tỷ yên, chỉ tiêu đề ra. Mức tăng trưởng này vượt mong đợi của các nhà phân tích kinh tế, như vậy, nền kinh tế Nhật đang rất khỏe mạnh. Trong quý một năm nay, số dư thương mại của Nhật là 3.400 tỷ yên. Ngoài hai thị trường xuất khẩu lớn là Trung Quốc và Mỹ, Nhật đã tìm kiếm được nguồn lực mới ở các quốc gia châu Á như Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự tăng trưởng này sẽ không bền vững. Trong quý 1 năm 2010, GDP của Nhật tăng 5%, nhưng trong quý 2 có thể sẽ tụt xuống còn 1,7%. Dù số dư thương mại khá cao, nhưng đã 4 tháng rồi nó liên tục sụt giảm. Tờ báo chỉ rõ, từ vài tháng nay, đồng yên không ngừng tăng giá, sắp tới, đơn đặt hàng dành cho Nhật có thể giảm, do hiện tại hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật là Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm. Tạp chí Kinh tế với chủ đề Ngành ngân hàng châu Âu đủ sức đối phó khủng hoảng kinh tế và tài chính, Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí Kinh tế.
Ủy ban kiểm soát các hoạt động ngân hàng của châu Âu, gọi tắt là CEBS, vừa công bố kết quả một cuộc trắc nghiệm trên 91 ngân hàng lớn nhất trong toàn bộ 27 nước của Liên hiệp châu Âu trước khả năng đối phó với một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính. Theo kết quả vừa được công bố, thì chỉ có 7 trên tổng số 91 ngân hàng tham dự stress test nói trên đã không vượt qua được các quy định đề ra. 91 ngân hàng tham dự xét nghiệm stress năm nay đại diện cho 65% các hoạt động tài chính của ngân hàng ở Liên hiệp châu Âu. Cuộc trắc nghiệm này nhằm xem xét các khoản tài sản tịnh trên thực tế của các ngân hàng liệu có đủ sức để đương đầu với một cơn bão tài chính còn nghiêm trọng hơn cả những gì đã xảy ra sau vụ phá sản của Lehman Brothers hồi tháng 9 2008 hay không. Mục tiêu sau cùng của Ủy ban CEBS là để trấn an thị trường vốn rất dè dặt trước những rủi ro các ngân hàng châu Âu mất khả năng thanh toán. Và tạp chí hôm nay xin trở lại với phương pháp thực hiện test, cũng như là để tìm hiểu về mục tiêu của cuộc trắc nghiệm đã đề ra. Cũng xin nói thêm, đây là lần thứ nhì ngành ngân hàng của Liên hiệp châu Âu tiến hành một cuộc thử nghiệm tương tự, thể theo mô hình đã được áp dụng tại Hoa Kỳ để giám sát vốn của các ngân hàng sau cơn chấn động tài chính mùa thu 2008. Và một ngân hàng được coi là đủ sức chống chọi với khó khăn nếu như tỷ lệ vốn cơ bản, còn được gọi là vốn cấp 1, đạt mức tối thiểu là 6% so với tổng số vốn được huy động chính thức. Theo các nhà quan sát, thì đe dọa mất khả năng thanh toán của Hy Lạp và của một vài mắt xích yếu kém nhất trong khối euro đã đè nặng lên cuộc trắc nghiệm lần này. Bằng chứng là chỉ số Stoxx 600 của riêng ngành ngân hàng tại châu Âu trong 6 tháng đầu năm nay đã sụt giá 5%. Do vậy, hơn bao giờ hết, việc minh bạch hóa về các hoạt động ngân hàng, về khả năng của các cơ quan tài chính tại châu Âu có thể kháng cự trước đe dọa khủng hoảng, được coi là một việc làm hết sức cần thiết. Stress test là gì và nó được thực hiện với những mục tiêu nào? Trả lời đài RFI giáo sư tài chính ông Thierry Foucault, giảng dạy tại trường cao đẳng thương mại HEC của Pháp, phân tích như sau.
Ça sert à vérifier que les banques européennes, en l'occurrence, peuvent absorber une baisse de la valeur de leur crédit sans avoir de problèmes sérieux, comme ça s'est passé par exemple aux États-Unis.
Mục tiêu của cuộc trắc nghiệm nhằm rà soát lại khả năng của mỗi ngân hàng để đối phó với những tình huống khó khăn. Những tình huống khó khăn đó là gì? Đó là những trường hợp như là vốn của ngân hàng sụt giảm vì nợ xấu, hay ngân hàng bị thiếu tiền mặt, như kịch bản đã từng xảy ra vào mùa thu năm 2008. Ngoài ra còn phải tính đến trường hợp như là do khủng hoảng kinh tế, tổng sản phẩm nội địa giảm vài điểm, thất nghiệp tăng cao, các con nợ của ngân hàng mất khả năng thanh toán nợ. Và câu hỏi đặt ra là liệu trong tình huống ngặt nghèo như vậy thì ngân hàng này có bị đe dọa hay không?
Về câu hỏi là cuộc trắc nghiệm này có cần thiết hay không thì hầu hết các chuyên gia đều trả lời là có. Cho dù kết quả tùy thuộc vào mức độ thực tế của các kịch bản, của các chỉ số như tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp hay lạm phát v.v. đã được sử dụng để thực hiện cuộc trắc nghiệm vừa qua. Về điểm này, giáo sư Thierry Foucault giảng dạy tại trường cao đẳng thương mại Pháp phân tích.
C'est très débattu, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, le fait qui a mené les stress tests a expliqué qu'en fait c'était une façon de restaurer la confiance des investisseurs.
Đây là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Tại Hoa Kỳ có nhiều quan điểm cho rằng stress test là yếu tố quyết định để lấy lại uy tín của giới đầu tư, và đây cũng là luận điểm được Ngân hàng Trung ương Châu Âu nêu lên khi tiến hành cuộc trắc nghiệm để đo lường độ vững chắc của các cơ quan tài chính trong khu vực. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng những cuộc trắc nghiệm như vậy nặng về mặt hình thức nhiều hơn. Theo tôi, thử thách về khả năng thanh toán của một ngân hàng không phải là một việc làm vô bổ. Đương nhiên, nếu một ngân hàng không có khả năng huy động vốn, thì đó sẽ là một tín hiệu không hay. Đừng quên rằng stress test trước hết là một cuộc trắc nghiệm về khả năng kháng cự trước các cú sốc của nền kinh tế vĩ mô. Do vậy, đây là một phương tiện để trấn an thị trường tài chính, còn đang hoài nghi về thực chất của nền kinh tế chung trong khối euro. Giới đầu tư lo ngại về rủi ro mất khả năng thanh toán của một vài quốc gia như Tây Ban Nha. Khi mà mọi người thiếu thông tin, thì họ chần chừ trong việc bỏ tiền ra đầu tư.
Về phần mình, ông Eric Dor, giám đốc nghiên cứu tài chính của Viện IESG thuộc Trường Quản trị Kinh doanh ở Lille và Paris, tiếc là Ủy ban COBS của châu Âu đã không chú trọng nhiều vào giả thuyết mà một ngân hàng có thể bị suy yếu trong trường hợp một quốc gia mất khả năng thanh toán. Việc lơ là với giả thuyết này, theo ông Eric Dor, là một tín hiệu không hay, bởi vì người ta có thể hiểu nhầm rằng châu Âu đã gián tiếp công nhận là kịch bản đen tối ấy có thể xảy ra. Đây cũng là lý do để nhiều nhà quan sát tỏ ra nghi ngờ về tính trung thực và thực tế của cuộc trắc nghiệm vừa mới được hoàn tất. Một yếu tố khác nữa cũng gây nghi ngờ, đó là trên 91 ngân hàng tham gia cuộc thử nghiệm thì chỉ có 7 cơ quan tài chính bị xem là không đủ sức để đối phó với khủng hoảng. Một nhà phân tích của Ngân hàng Nhật Bản Nomura đã cho rằng ngân hàng châu Âu may mắn đã gặp đề thi quá dễ dàng, do ba kịch bản được chọn không mang tính quá bó buộc. Cuộc thử nghiệm stress đối với ngân hàng châu Âu đã đưa ra ba kịch bản như sau. Thứ nhất là GDP trong khu vực euro co cụm lại trong 2 năm liên tiếp ở mức -0.2 và -0.6%, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực này. Thứ hai là Ủy ban Ngân hàng châu Âu COBS căn cứ trên giả thuyết giá công trái phiếu của nhiều quốc gia bị đe dọa mất khả năng thanh toán đúng thời hạn, chỉ giảm rất nhẹ so với các con số đã được các chuyên gia nêu lên trước đây, chẳng hạn như là nó giảm từ 16 đến 17% đối với công trái phiếu của Hy Lạp, tức thấp hơn rất nhiều so với con số 30% cho đến 40% mà các chuyên gia đã đề ra. Và kịch bản thứ ba là lạm phát gia tăng. Thêm vào đó thì các ngân hàng căn cứ trên các yếu tố vừa nêu, COBS đi đến kết luận là hầu hết tất cả các ngân hàng châu Âu đều có thể vượt qua được cuộc thử thách lần này, ngoại trừ tập đoàn tài chính của Đức là Iporian Estate cùng với 5 quỹ tiết kiệm của Tây Ban Nha và một ngân hàng của Hy Lạp. Về phần mình thì 4 ngân hàng của Pháp tham gia cuộc thử nghiệm lần này, tức ngân hàng BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole và nhóm BPCE đã dễ dàng vượt qua cuộc trắc nghiệm với tỷ lệ vốn cấp 1 là 9.3%, tức là cao hơn đến 3 điểm so với mức quy định. Nói một cách khác thì 4 ngân hàng này được xếp vào hạng có đủ vốn vững chắc để có thể đối phó với mọi tình huống. Và trên tổng số 91 ngân hàng tham dự cuộc trắc nghiệm vừa rồi, có đến 64 cơ quan tài chính đủ sức kháng cự với khủng hoảng. Điều đó cũng có nghĩa là 64 ngân hàng này sẽ không gặp khó khăn trong trường hợp họ cần huy động vốn thêm. Theo thẩm định của Ủy ban COBS, thì 7 ngân hàng tham dự stress test cần có thêm khoảng 3 tỷ rưỡi tiền vốn. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng khoản vốn cần được huy động thêm lớn hơn rất nhiều so với con số vừa nêu. Cũng phải nói thêm là bối cảnh thực hiện stress test năm nay diễn ra vào lúc các nhà đầu tư đang tỏ ra nghi ngờ về khả năng thanh toán của nhiều quốc gia và họ lo ngại đến sự ổn định của nhiều ngân hàng. Thật vậy, vào tháng 9 năm ngoái, chính phủ của Đảng Xã hội Hy Lạp vừa lên cầm quyền đã gióng lên một hồi chuông báo động về mức thâm thủng ngân sách nhà nước của Athens. Mức này lên tới gần 13% thay vì 3% như quy định đặt ra cho các quốc gia tham gia đồng euro. Và liền sau đó thì cơ quan thẩm định rủi ro Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm của Hy Lạp. Cơ quan này cũng tỏ ra nghi ngờ về khả năng thanh toán nợ của nhà nước Athens trong lúc nợ công tại Hy Lạp đã lên tới 300 tỷ euro. Chính quyền mới của Thủ tướng Papandreou rơi vào một thế hết sức khó xử và đã phải đi vay với lãi suất cao hơn thị trường để thanh toán các khoản nợ đến hạn kỳ. Đây là điểm khởi đầu của cái được gọi là khủng hoảng Hy Lạp. Nhưng nguy hiểm hơn nữa là cuộc khủng hoảng tại quê hương của Socrates đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng niềm tin ở rất nhiều cấp. Thứ nhất, Hy Lạp không phải là một trường hợp riêng lẻ, có mức nợ chồng chất. Nợ của Hy Lạp không thấm vào đâu so với nhiều nền kinh tế nặng ký hơn trong khối euro như là Tây Ban Nha hay là nước Ý. Thứ hai là với khủng hoảng Hy Lạp, người ta phát hiện ra là nhiều tập đoàn tài chính châu Âu đã cho Hy Lạp vay dưới dạng công trái phiếu hay bảo hiểm nhân thọ. Do vậy, nếu như quốc gia này bị vỡ nợ, thì việc ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các ngân hàng của nhiều nước thành viên khác trong khu vực euro. Điều mà các nhà đầu tư cần biết là nếu như một quốc gia trong khối euro, chẳng hạn như Tây Ban Nha hay Hy Lạp, mất khả năng thanh toán, thì điều đó có đe dọa đến sự sống còn của các ngân hàng khác hay không? Lấy một ví dụ là ngân hàng Société Générale của Pháp. Nói cách khác, trên tổng số vốn hoạt động của Société Générale, có bao nhiêu phần trăm là vốn dưới dạng nợ khó đòi hay dưới dạng mà giới trong ngành gọi là những sản phẩm tài chính mang tính rủi ro cao của Hy Lạp. Nếu tỷ lệ vốn cấp 1 so với tổng số vốn chính thức được huy động của Société Générale có cao, tức là cao hơn so với mức 6%, thì các ngân hàng khác, cũng như là giới đầu tư, mới yên tâm để cho tập đoàn tài chính này vay mượn. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ nói trên có cao thì khả năng huy động vốn của Société Générale mới được mạnh. Và trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 vừa qua, khi đó các ngân hàng đã không biết rõ về sức kháng cự của lẫn nhau, cho nên họ đã hết sức dè chừng, không dám cho nhau vay. Chính vì thế mà nhiều ngân hàng của Mỹ cũng như là của châu Âu lâm vào cảnh thiếu tiền mặt và gây thêm khó khăn cho các khu vực sản xuất, tư nhân vân vân. Người ta đã nói đến tình trạng tê liệt vì thiếu tiền mặt. Chính vì muốn để kịch bản đen tối ấy không tái diễn mà Liên hiệp châu Âu đã theo gót Hoa Kỳ từ năm ngoái cho tiến hành một cuộc thử nghiệm về khả năng kháng cự của các tập đoàn ngân hàng. Về điểm này, giáo sư tài chính thuộc trường cao đẳng thương mại HEC của Pháp, ông Thierry Foucault, coi cuộc thử nghiệm về tính căng thẳng của các ngân hàng châu Âu là cú hích cho các hoạt động tài chính, ông cho biết.
Dans ce cadre-là, ça devient très difficile pour à la fois pour les États de se financer et pour les banques de se refinancer sur le marché interbancaire parce qu'il y a un manque de
d'informations. Cho phép các ngân hàng có thêm thông tin của nhau. Và có như vậy thì họ mới mạnh dạn cho nhau vay tiền. Lo ngại của giới đầu tư là gì? Họ sợ rằng nợ nhà nước chiếm một tỷ trọng quá lớn trong khoản vốn và trong tổng số nợ của một ngân hàng. Nếu tỷ trọng này quá cao, thì trong trường hợp một nhà nước mất khả năng thanh toán, điều đó sẽ đe dọa trực tiếp đến sự sống còn của ngân hàng đó. Khi có được thông tin chính xác hơn về trọng lượng mức nợ của nhà nước trên tổng số vốn của một ngân hàng, thì các ngân hàng khác cũng yên tâm hơn để cho cơ quan tài chính này vay mượn.
Giới tài chính đã hồi hộp chờ đợi kết quả cuộc trắc nghiệm về khả năng chịu đựng của các ngân hàng châu Âu, thế nhưng kết quả quá khả quan nói trên cũng đang làm nhiều người nghi ngờ về tính thực tế của stress test, nhất là trong bối cảnh nhiều ngân hàng, chẳng hạn như là 6 ngân hàng của Đức, đã im lặng, không công bố thông tin về các khoản tín dụng mà họ đã cấp cho các chính phủ trong khối euro vay. Trong khi đó, thì nợ công của ngân hàng Postbank của Đức cho chính phủ Bồ Đào Nha vay mượn có thể lên tới 50 triệu euro. Khoản tín dụng này đối với chính phủ Ý là 4,6 tỷ euro và đối với chính quyền Tây Ban Nha là hơn 1,2 tỷ.
Chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Thụy My phụ trách với chủ đề Nick Dunlop, người phóng viên ảnh đã phát hiện ra tên đồ tể Khmer Đỏ Dutch.
Cuộc sống muôn màu.
Đó là một ngày tháng 4 năm 1999 tại một ngôi làng nằm ở phía tây Campuchia. Người phóng viên ảnh Ireland thuyết phục, nài nỉ và người đàn ông nhỏ thó đã mỉm cười thú nhận mình chính là Dutch, nguyên trưởng trại tra tấn F-21 nổi tiếng thời kỳ Khmer Đỏ tại Phnom Penh. Tên đồ tể đã nhận lãnh bản án 35 năm tù tại phiên tòa quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc diễn ra hôm thứ Hai 26 tháng 7. Nhưng Nick Dunlop, người phóng viên ảnh đã phát hiện ra tên tội phạm diệt chủng ấy không hiện diện tại tòa. Anh nói, đó không phải chuyện của tôi mà là của những người Khmer. cuộc gặp gỡ giữa người phóng viên trẻ tuổi đầy lý tưởng và tên tội phạm diệt chủng nổi tiếng của thế kỷ 20 là một dịp may hiếm có đối với anh. Năm 1989, anh thanh niên 19 tuổi đinh lớp từ Ireland xa xôi đã bay đến Campuchia, một đất nước hãy còn bị du kích quân Khmer Đỏ đe dọa. Anh tâm sự với hãng thông tấn Pháp AFP. Campuchia là nơi chốn đầu tiên mà tôi cảm thấy thế giới này có vẻ không ổn. Những gì đã xảy ra thật là quá sức tưởng tượng của tôi và tôi không thể nào làm ngơ được. Hết lời giận. Chàng thanh niên đinh lớp khám phá nhà tù Tunsland hay là trại tù S-21 tại Phnom Penh đã được chuyển đổi thành bảo tàng tội ác diệt chủng với những bức tường dán đầy hình các nạn nhân. Dush cũng hiện diện ở đây và thu hút anh ngay. Anh nghĩ nếu có ai đó có thể cung cấp được một lời nào tạm gọi là giải thích thì chỉ có thể là ông ta thôi. Vào cuối thập niên 90, đinh lớp đi đâu cũng mang theo tấm ảnh của tên đồ tể nổi tiếng Dush trong bóp. Khi tàn quân Khmer Đỏ đã bị dẹp yên, anh hỏi han những người lính cũ về Dush, nhưng không có ai cho anh được một thông tin nào cả. Anh tâm sự, tôi không thể nào biết được họ có giấu giếm gì không, hay là họ không biết thật sự, bởi vì Dush là một khuôn mặt tàn bạo, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Hết lời dẫn. Nhưng đến tháng 3 năm 99, khi đi dạo trong một ngôi làng, đinh lớp bất ngờ chạm mặt nhân vật bí ẩn này. Linh tính cho anh biết, con người đang đứng trước mặt chính là Dush, cho dù hắn ta nói cho anh một cái tên giả. Đây quả thật là dịp may hiếm có trong cuộc đời của một người phóng viên ảnh. Đinh lớp báo cho Liên Hiệp Quốc biết phát hiện của mình, nhưng không công khai, nhằm bảo vệ cho sự an toàn của Dush trong trường hợp mọi người biết được chân tướng của hắn ta. Anh còn trở lại ngôi làng ấy nhiều lần, cố gắng tìm hiểu thêm về tính cách nhân vật, và sau đó anh quyết định cho ông ta cơ hội được tự biện hộ trước khi viết một bài báo cho một tờ báo rất uy tín là tờ Tạp chí Kinh tế Viễn Đông. Ngày 22 tháng 4 năm 99, khi được hỏi, ba lần Dush đều chối không nhận mình chính là trại trưởng trại tra tấn S-21 trước đây. Nhưng sau đó, ông ta bất ngờ thú nhận toàn bộ sự việc, khai ra tất cả những chi tiết và cố gắng tự thanh minh. Vài tuần lễ sau đó, Dush bị bắt. Dush là tên tội phạm Khmer Đỏ đầu tiên được một tòa án quốc tế xét xử trong phiên tòa diễn ra hôm qua. Hắn cũng là người duy nhất chịu thú nhận tội lỗi, cho dù đồng thời cũng luôn đòi được trả tự do, và tòa án cũng trông cậy vào những lời thú tội của Dush để làm bằng chứng cho phiên tòa tới, xét xử bốn nhân vật lãnh đạo thuộc nhà nước Campuchia Dân Chủ của Pol Pot đã tồn tại và gieo rắc kinh hoàng trong bốn năm, từ năm 1975 cho đến năm 1979. Đối với những người cho rằng phiên tòa hôm qua sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu không có sự phát hiện của đinh lớp, thì anh đều khiêm tốn trả lời. Nếu không có tôi, thì sẽ có ai đó tìm ra thôi. Tôi chỉ tham gia một phần rất nhỏ trong lịch sử phong phú của Campuchia.
Mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
RFI
Radio France Internationale.
Kính thưa quý vị, chương trình RFI Việt ngữ ngày 27 tháng 7 năm 2010 đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, chúng tôi xin gửi đến quý vị các mục sau đây: bản tin thời sự, điểm báo do Trọng Thành thực hiện, tạp chí Mùa hè rộn rã, Tuấn Thảo thực hiện với chủ đề quần đảo Balear của Tây Ban Nha, dùng cuộc sống về đêm để lôi cuốn khách du lịch nước ngoài. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Julian Natafon, hai kỹ thuật viên cùng toàn bộ ban biên tập.
chương trình RFI Việt ngữ xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.